mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề đồng tính luyến ái. Tuần trước chúng ta đã tìm hiểu xã hội định nghĩa đồng tính luyến ái là gì, thái độ hiện đại đối với vấn đề này. Tuần này chúng ta tiếp tục tìm hiểu những nguyên nhân được đưa ra để giải thích khuynh hướng đồng tính luyến ái. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi của tuần trước. Trong 6 thái độ của xã hội với vấn đề đồng tính luyến ái, mình thấy mình giống ai? Và có gì sai không khi mình lên án người đồng tính? Kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài 2. Quan niệm xã hội về đồng tính luyến ái, phần 2.
Chúng ta vừa mới định nghĩa thế nào là đồng tính. Thứ hai, chúng ta đã học với nhau về vấn đề thái độ đối với vấn đề đồng tính. Nào, trong 6 thái độ đối với người đồng tính, mình thấy mình giống ai và mình cảm thấy có gì sai không khi mà lên án người đồng tính? Bây giờ mình cứ tưởng tượng nha, mình sống trong một cái xã hội mà mọi người nói rằng chỉ được đi con đường đó thôi, và nếu đi thì đi đúng cái tốc độ đó thôi, cho tự do đi một đường và với một quy định thì có gọi là tự do không? Mình cứ tưởng tượng mình sống trong cái xã hội mà mọi người phải giống nhau. Không giống nhau là coi như có tội, không giống nhau là bị lên án. Thì như vậy cái môi trường sống như vậy tốt không? Mà nếu tôi yêu thương người khác thì tôi cần tôn trọng những riêng tư của người khác chứ. Nếu tôi yêu người khác thì tại sao bắt phải trở nên giống tôi, giống người khác? Nào, có 6 cái thái độ đối với người đồng tính. Sau khi nghe nói 6 thái độ này, bạn chọn thái độ nào? Qua 6 cái điều mà mình vừa mới nói á, thì mình nghĩ mình giống ai nào? Nào, bây giờ dừng lên một chút. Sau khi nghe 6 cái thái độ này, mình cần thay đổi cái quan niệm của mình với người đồng tính không? Cho nên người ta thường hay nói nè, những người bảo thủ, những người chỉ muốn điều khiển người khác, áp đặt người khác phải trở nên giống với mình thì mới là những người lên án người đồng tính. Và chúng ta thấy trong cuộc sống xã hội này á, khi người ta binh vực người đồng tính không phải là người ta không có lý do, phải không? Người ta có cái lý mới ra luật được chứ. Nào, cuộc sống của mình nhiều khi phải nói rằng mình thường hay nói cái câu hãy làm cho người điều mình muốn người làm cho mình, phải không? Mình muốn người khác tôn trọng những riêng tư của mình, mình muốn người khác tôn trọng những thói quen của mình, mình muốn người khác tôn trọng những sở thích của mình và tôn trọng những khác biệt của mình với người khác, thì mình cũng phải tôn trọng những khác biệt của người khác. Đừng có áp đặt, đừng lấy mình làm cái chuẩn mực để mà cho là người khác tốt hay không tốt khi người khác không giống với mình. Mà chúng ta phải hiểu vấn đề này. Trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta rất khó đến với người khác cũng chỉ vì chúng ta chỉ muốn đến với những người giống với mình. Biết tại sao? À, mình an toàn, đúng không? Mình cảm thấy an toàn với những người giống với mình. Bây giờ mình cứ thử nghĩ đi. Ai khen mình rất dễ gần. Hay ai chê mình thì mình rất dễ gần với người đó. Ai khen thì mình dễ gần với người đó. Hay ai chê mình thì mình dễ gần với người đó. Một cái phản ứng tự nhiên. Là tự nhiên ai mà khen mình thì tự nhiên mình cảm thấy an toàn trong mối liên hệ với người đó. Còn người chê mình á, mình tiếp xúc với họ mình cảm thấy phải thủ thế vì không biết còn thứ gì chê nữa không. Đúng không? Mà mình cảm thấy không an toàn khi mình sống với những người mà lên án mình. Cho nên nhiều khi á, cuộc sống á, mà mình không cẩn thận, mình sống nghĩa là theo cái quan điểm của riêng mình và mình áp đặt những điều mình cho là đúng trên người khác, thì nhiều khi mình sẽ có những cư xử, những lựa chọn không đúng. Đúng không? Ngọc học đến đây bạn có thấy mình cần phải thay đổi không? Có không? Rồi bây giờ chúng ta cùng học thêm phần số 3. Một số quan niệm nói về nguyên nhân của chuyện đồng tính. Một số quan điểm về nguyên nhân của đồng tính. Đó là những người đồng tính thường hay nói câu này: tôi sinh ra vốn là vậy. Bạn không thể bắt con gà giống con vịt được. Tôi sinh ra, tôi là cái con gà, bạn đừng bắt tôi phải giống bạn là con vịt. Nghĩa là cái chuyện tôi có xu hướng gần gũi với những người đồng tính vì tôi sinh ra trong tôi nó đã vốn là như vậy rồi. Thì chúng ta chú ý nha, cái nguyên nhân gọi là bẩm sinh á, sinh ra vốn là như vậy á, thì chưa hề có một chứng minh khoa học nào hết, chưa chứng minh được. Và người ta lại nhận ra một điều này, ngay cả những người đồng tính muốn tiến tới hôn nhân thì cũng đối diện với những đổ vỡ trong mối quan hệ, giống như những người tiến tới hôn nhân với người khác giới. Nghĩa là cái vấn đề mà đối diện với cuộc sống, thì kể cả cưới người đồng tính hay là cưới người khác giới thì đều gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống hôn nhân cả. Cho nên họ nói đó là cái chuyện bình thường. Khi tôi sinh ra tôi vốn là vậy, nhưng mà nhớ đó lại là điều mà chưa ai chứng minh là tôi sinh ra vốn là người đồng tính. Chuyện đó không có. Một trong những nguyên nhân người ta thường nói đến đó là con người chúng ta bị chi phối rất nhiều với những người ta gọi là nội tiết tố ở trong con người của mình đó. Nghĩa là những cái chất đại khái là mình, con người của mình nó phức tạp lắm, là kể cả những cái hóa chất ở trong người của mình cũng hiểu hết được, nhưng mà nó chi phối mình nhiều. Ví dụ như tự nhiên thôi, người phụ nữ mà khi còn có kinh tính tình khác, khi đã mãn kinh tính tình khác, một cậu thanh niên khác, một ông già khác, cái ham muốn của người trẻ khác, cái ham muốn của người già khác, nghĩa là bị chi phối bởi những tuyến nội tiết. Và đó là cái chuyện trong cuộc sống, vì người đó có những xáo trộn không giống như mọi người, cho nên nó mới đặt ra họ trở thành những con người khác biệt với đám đông. Nhưng trong thực tế cũng chưa chứng minh bằng khoa học về những vấn đề này. Nhưng người ta nhận ra một điều, môi trường sống, kinh nghiệm thời thơ ấu rất ảnh hưởng đến cái mối quan hệ yêu thích người cùng phái hay không. Một cái điều rất đơn giản thế này, nếu một bé trai sinh ra trong một gia đình mà bà mẹ là người cầm quyền và bà mẹ là người áp đặt điều luật lệ trên con trai, nhưng mà bà lại là người làm được rất nhiều chuyện cho gia đình. Ông bố thì không làm chuyện được, nhưng mà bà mẹ thì làm được. Thì những chàng trai đó khi lớn lên gần với những người khác phái cảm thấy không an toàn. Cho nên gần với những người nam cảm thấy an toàn hơn là đi tìm những cô gái, vì từ nhỏ giờ hình ảnh của người khác giới luôn luôn đe dọa. Cho nên đó là một trong những nguyên nhân. Hoặc đi học bị những người khác giới luôn luôn ăn hiếp, nghĩa là làm những cái chuyện mà cảm thấy là gần những người khác giới thì không yên tâm chút nào. Và những người mà binh vực mình khi mình còn nhỏ lại là những người cũng giới tính với mình. Cho nên khi lớn lên rất thích những người cùng phái, chứ không muốn gần với những người khác phái của mình. Nguyên nhân thứ ba mà người ta thường nghĩ tới dẫn đến chuyện đồng tính, đó là những khủng hoảng trong cuộc sống, những môi trường mà mình chịu ảnh hưởng của những người đồng tính khác. Đó là khi những đứa trẻ ở tuổi thiếu niên, nó bất mãn với gia đình, nó bất mãn trong những thất bại học hành của nó cảm thấy nó bị coi thường, thì thông thường nó buông trôi, sống mặc kệ, tới đâu tới. Hoặc là nó cảm thấy những con người xấu xa trong cuộc sống, bị chê bai trong cuộc sống, dễ chấp nhận nó hơn những con người mà nó gọi là đạo đức tốt lành. Chính vì vậy mà để tìm thấy mình là người được tôn trọng, nó lại đi tìm đến cái cộng đồng bị người khác xua đuổi, bị người khác lên án, thì nó cảm thấy là cái môi trường đó nó dễ chấp nhận nó hơn. Chính vì vậy mà nó đưa đến cái tình trạng nó có thể, cái khởi điểm của nó không phải là người đồng tính, không phải là người chỉ thích với những người cùng giới với mình, nhưng mà cái khởi điểm của nó chỉ là nhận ra đó là cái môi trường mà nó rất dễ được chấp nhận. Nó có thể dẫn đến chuyện đồng tính sau này. Hoặc một đặc biệt người ta nhận ra trong chiến tranh, những người lính sống với nhau, đối diện với cái sống cái chết rất là thường xuyên và cảm thấy cuộc đời rất là ngắn ngủi. Nhưng cái ham muốn về tính dục với người khác phái thì không thể có. Cho nên người ta thỏa mãn cái sự kích dục của mình với những người cùng giới, là vì người ta nhận ra một điều là cái nhu cầu về phương diện tính dục nó có, nhưng không thể đi tìm sự thỏa mãn tính dục đó với những người khác giới được. Vì chung quanh mình đều là những người cùng giới với mình cả, mà cuộc sống thì rất là ngắn ngủi, không biết mình có thể chết bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà tìm sự thỏa mãn về phương diện tính dục với người cùng giới với mình, và với thời gian nó trở nên quen thuộc. Và cái gì mà nó đã trở nên quen thuộc thì cảm thấy an toàn và dễ chấp nhận với những chuyện mà mình đã trải qua. Cái nguyên nhân thứ sáu đó là cái ảnh hưởng của gia đình. Cách cha mẹ đối xử với nhau, cách cha mẹ đối với con cái, cái kinh nghiệm trong cuộc sống của gia đình, đặc biệt trong thuở thơ, nó làm cho người đó cảm thấy sợ hoặc quay thường người khác phá. Nói như vậy thì có thể tưởng tượng được không? Chúng ta sẽ thấy một điều rất là dễ hiểu. Ví dụ như khi nó đứa trẻ lớn lên sống trong cái sự xung đột của cha mẹ. Một, nếu nó là con gái mà nó cứ thấy cảnh bố luôn luôn đánh mẹ, và cái chuyện đó nó xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của nó, thì nó cảm thấy người khác phái là mối đe dọa, không an toàn khi gần gũi với người khác phái. Chính vì vậy mà cái sự xung đột của cha mẹ nó tạo ra cái nguyên nhân khiến cho đứa trẻ không muốn gần với những người khác phái, và cảm thấy rằng nếu mà mình lập gia đình thì cái hình ảnh của người chồng như vậy nó ám ảnh mình, cho nên mình không muốn bước vào hôn nhân. Rồi những cái kinh nghiệm của thời thơ ấu trong cuộc sống nó cũng ảnh hưởng rất là lớn. Chẳng hạn như tôi đã từng thấy có một em ở tuổi thanh niên bình thường, nhưng không bao giờ muốn gần với người khác phái cả. Vì ngay khi nó còn bé, chính bố nó, bố dượng nó đã hãm hiếp nó, và nó cảm thấy rất là sợ người khác phái. Cho nên trong cuộc sống của mình, cái mối liên hệ trong gia đình nó định hình rất lớn đến con cái. Và người ta nhận ra một điều nữa, có thể một gia đình rất là bình thường, yêu thương nhau, nhưng mà người mẹ thì lại là người cầm quyền, còn ông cha thì nhu nhược. Nhưng có điều bà cầm quyền nhưng mà bà rất khó chịu, khó tính, nhưng bà lại là người giỏi, làm việc được. Mọi chuyện trong nhà là do nới tay bà cả. Thì tự nhiên thôi, mình sẽ thấy đứa con trai cảm thấy an toàn khi đến với người khác phái không? Không cảm thấy an toàn. Và có một vấn đề này nữa, là trong cuộc sống của gia đình, khi hai vợ chồng mà xung khắc với nhau, hay cãi lộn với nhau, hay xung đột với nhau, thì thường thường làm chuyện gì? Lôi con về phía mình. Đúng không? Để làm gì? Để bính vớt. Phải không? Để mình cảm thấy mình ở thế mạnh. Và chắc chắn có một điều này, hầu hết những bà vợ mà cảm thấy ông chồng không quan tâm tới mình, thì thường kéo con trai về phía của mình. Và khi kéo con trai về phía của mình và trở thành người điều khiển đứa con trai đó, vì bà cảm thấy người chồng không có thỏa mãn cho mình. Và tự nhiên thôi, khi nó lớn lên trong cái cảnh đó, để khi nó có thể thoát được khỏi bà mẹ, thì nó sẽ tránh những người nữ khác. Cho nên cái đời sống của con người trong mối liên hệ nó ảnh hưởng đến những người xung quanh mình rất lớn. Và đừng coi thường nếp sống gia đình. Chúng ta cũng sẽ thấy có một vấn đề này nữa. Ngày hôm nay, chúng ta đang sống trong một xã hội mà cái vai trò người nam, người nữ không có phân biệt rõ ràng và không thấy được cái giá trị của nó. Đứa trẻ lớn lên hầu như thấy chuyện bố làm, mẹ cũng làm. Chuyện mẹ làm, bố cũng làm. Có đúng không? Có một chuyện khác nhau thôi. Đó là đẻ. Thế còn thiệt sự ra, bây giờ chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà người ta gọi là nam nữ bình quyền, bình đẳng với nhau. Cái gì người nam làm thì người nữ đều làm, mà nhiều khi còn làm giỏi hơn nữa. Phải không? Cho nên là nó không thấy được cái vai trò khác biệt và cái đặc điểm tốt lành của sự khác phái. Những giới tính khác nhau, nó không còn là vấn đề lớn cho cuộc sống của một người nữa. Cho nên nếu trong cuộc sống đưa đẩy mà gặp phải những vấn đề chống đối của những người khác phái với mình, thì gần gũi với những người cùng phái luôn luôn cảm thấy an toàn hơn, dễ chịu hơn. Và mình để ngày hôm nay, đẻ con ra chỉ có rắc rối thôi. Con, có thấy đẻ con ra rắc rối không? Và người ta cảm thấy như thế này. Tôi ví dụ nghe. Tôi vừa mới đi Nhật về. Tôi thấy có nhiều người giải thích tại sao dân Nhật già đi mà ít đẻ con lắm. Là vì họ nói này. Cái văn hóa Nhật là khi lập gia đình, người nam phải lo cho người nữ. Và người nữ cái chính là phải lo cho gia đình. Mấy chàng trai cảm thấy vác cái gánh nặng đó mệt quá, thôi ở một mình sướng hơn, phải không? Rồi những người nữ á, thì thấy cái cảnh của những người nam khác thì cảm thấy giờ rước một ông chồng mà không chịu làm trách nhiệm của người chồng, lo cho vợ cho con, thì thôi thà ở độc thân cho nó rồi. Và người ta nói là đến nỗi á, đẻ con là được thưởng nha, cũng không chịu nữa. Là vì sao? Cảm thấy cuộc sống độc lập một mình sướng hơn, khỏe hơn, ít trách nhiệm hơn. Cho nên là càng ngày cái vấn đề không phải là vấn đề giới tính nữa, mà là vì không thấy rằng giới tính là điều quan trọng, bổ sung và làm cho con người trở nên trưởng thành tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều vấn đề trong cuộc sống xã hội mà nó chi phối đời người bởi rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Nó không có đơn giản là chúng ta muốn gì chúng ta cứ làm y như ta nghĩ đâu. Phải không? Chúng ta vừa mới định nghĩa thế nào là đồng tính. Thứ hai, chúng ta đã học với nhau về vấn đề thái độ đối với vấn đề đồng tính. Chúng ta đã suy nghĩ về những quan điểm, về những nguyên nhân dẫn đến vấn đề đồng tính. Và bây giờ chúng ta sẽ học với nhau quan điểm của Cơ Đốc về vấn đề tính dục.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau suy nghĩ về những quan niệm của xã hội liên quan đến các nguyên nhân dẫn đến vấn đề đồng tính. Trong chương trình tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu quan điểm của Cơ Đốc giáo về vấn đề tính dục. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Trong cuộc đời đầy chông gai và bao nước mắt, lòng nao sần lạc bước vấp ngã, chợt nghe tiếng Ngài gọi con, mau quay bước trở về, hỡi con lìa xa lối xưa, mọi đau đớn và tội lỗi Giê-xu đã gánh hết thay con rồi, vui chôn vào dòng sông yêu thương. Vì lần roi Ngài mang con được chữa lành, xua tan hết bao vết thương lòng đau, dâng tiếng ca ngợi khen Chúa Cha muôn muôn đời, lòng được thư thái an vui khi Ngài bên con mãi không rời. Dầu trong đêm tối đen và cô đơn, dù khi bao cay đắng trong cuộc đời, Ngài luôn bên con ủi an và lau khô nước mắt ngày buồn. Chúa luôn bên con. Ngồi đây nghĩ suy một mình, tình yêu Chúa thật sâu lớn quá, vượt sông dài vượt qua non cao. Ngài đã đến và gọi con được nên thánh dân Ngài muôn đời, nhờ dòng huyết cha nguyện dâng Chúa cuộc đời con. Thay cuộc đời xưa hư không, nguyện dâng lên Ngài bao nhiêu niềm ước vọng, trong danh Chúa con phó trao đời sống, và con dâng tiếng ca ngợi khen Chúa Cha muôn muôn đời. Lòng được thư thái
diệt nỗi lo, hồn vội bán mất, Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ, làm sạch dấu vết ô dơ. Cứu Chúa đã quá thương tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn. Dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồ được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Chọn đời tôi không xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp Đấng yêu tôi. Chúa quá yêu tôi. Hồi trời rét mướt được Ngài dắt tay, lầm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió, Ngài diệt nỗi lo, hồn vội bán mất, Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ, làm sạch dấu vết ô dơ. Chúa đã quá thương tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, 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 Chúa quá yêu tôi.